Bảy La Mã: nguy cơ và phòng tránh. Lỡ dại, tiểu ra mủ.
Cứu cháu với, cháu lỡ dại bị bạn bè khiêu khích đã đi làm chuyện bậy bạ. Bây giờ cháu đang tiểu ra mủ. Cháu tưởng tới già, chỉ cháu phải làm sao đây?
Cháu muốn biết các bệnh hoa liễu để phòng tránh, xin giải thích giùm cháu đầy đủ một chút. Các thứ bệnh lây truyền qua đường tình dục trước kia còn gọi là hoa liễu, thường gặp là giang mai, lậu, hạ cam mềm, hột xoài, mồng gà. Ngoài ra, HIV/AIDS cũng được xếp vào loại bệnh lây truyền qua đường tình dục. Giang mai: bệnh do vi trùng xoắn Treponema pallidum gây ra. Giang mai tàn phá cơ thể, gây biến chứng trầm trọng như bệnh tim, bại liệt, tâm thần và chết. Giang mai là một hiểm họa đối với gia đình, vì người chồng bị sẽ lây cho vợ, mẹ truyền cho con, và hậu quả là thai chết lưu, sanh non hoặc con chết khi vừa ra đời. Nếu sống, đứa bé sẽ gầy còm, eo uột, gọi là giang mai bẩm sinh. Giang mai bẩm sinh ngày càng nhiều ở các bệnh viện hiện nay, vì cha mẹ bệnh mà không biết để chữa cho dứt trước khi quyết định có con. Giang mai ở giai đoạn sớm rất dễ lây từ người này sang người khác, nhưng cũng dễ chữa nếu chữa đúng, khoảng 1 hoặc 2 tháng sau khi tiếp xúc sinh lý với người có bệnh. Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện là vết loét ở bộ phận sinh dục. Vết này không đau đớn gì nên ít được để ý và sẽ tự khỏi sau vài tuần dù không được điều trị. Do đó người bệnh dễ chủ quan, tưởng là không sao. Giai đoạn 2 sẽ diễn ra sau đó nếu được chẩn đoán và điều trị đúng. Xuất hiện các đốm đỏ, sần, sưng hạch, rụng tóc. Đây là giai đoạn lây mạnh nhưng cũng chữa dứt được nếu điều trị đúng. Nếu tự mua thuốc điều trị linh tinh, bệnh không dứt hẳn, chuyển sang các biến chứng mù lòa, tàn phế, điên, chết đột ngột vì bệnh tim như nói trên. Giang mai không di truyền, nhưng mẹ lây qua con nên trẻ sinh ra đời đã có thể bị, nên gọi là giang mai bẩm sinh. Bệnh lây ngay trong bào thai lúc bé mới là thai nhi 5 tháng tuổi, trong bụng mẹ. Phải làm xét nghiệm máu để chẩn đoán giang mai. Ngày nay, có nhiều loại xét nghiệm chính xác và thuốc điều trị dứt điểm do các bác sĩ chuyên khoa da liễu chỉ định. Không nên giấu bệnh, không nên tự mua thuốc chích hay uống, chỉ làm bệnh lặn xuống một thời gian rồi bùng phát nguy hiểm hơn. Lậu: lậu do vi trùng Neisseria gonorrhea gây ra, gọi là lậu cần khuẩn. Bệnh thường phát nhanh chóng, chỉ vài ngày sau khi quan hệ tình dục với người có bệnh. Ở đàn ông, người bị bệnh lậu đi tiểu ra mủ và đau buốt dữ dội vì ống tiểu bị viêm. Ở phụ nữ thường không có triệu chứng gì rõ ràng nên không biết là mình bị bệnh, nhưng lại là nguồn lây cho người khác. Đôi khi thấy có huyết trắng hoặc tiểu buốt, nhưng nói chung triệu chứng không rõ ràng nên không được quan tâm như ở đàn ông. Nếu không điều trị hoặc điều trị không đúng, bệnh lậu sẽ gây nhiều biến chứng trầm trọng như viêm tinh hoàn, teo ống tiểu, viêm ống dẫn trứng, làm hư bộ phận sinh dục với hậu quả là không thể có con được, vô sinh. Khi người mẹ bị bệnh lậu sanh con, đứa con có thể bị vi trùng lậu làm mù mắt. Đứa bé mới sinh ra vài ba ngày đã thấy có mủ ở hai mắt. Khi khóc, mủ ứa ra. Nếu không trị ngay, bé sẽ bị mù. Trường hợp lỡ dại bị tiểu ra mủ thì phải đến bác sĩ da liễu ngay. Chữa sớm và đúng, bệnh dứt hẳn. Hạ cam mềm: hạ cam mềm do vi trùng Haemophilus ducreyi gây ra. Bệnh thường xuất hiện từ 2 đến 5 ngày sau khi quan hệ tình dục với người mang bệnh. Nơi vi trùng xâm nhập ở bộ phận sinh dục sẽ nổi lên một vết đỏ ửng, sau đó biến thành mủ và vỡ ra thành một ổ loét gọi là hạ cam. Vết này mềm và rất đau, khác hẳn với loét giang mai, cứng mà không đau. Hột xoài: bệnh hột xoài do siêu vi trùng Chlamydia trachomatis gây ra. Bệnh thường xuất hiện từ 1 đến 6 tuần sau khi quan hệ tình dục với người mắc bệnh. Có nhiều hạch sưng ở háng. Các hạch này sưng to rồi dính chùm thành từng khối lớn, rất đau. Nếu không chữa trị, các hạch sẽ vỡ ra và chảy mủ qua nhiều lỗ. Mông gà: sùi sinh dục do human papilloma virus gây ra. Ngày càng nhiều,
đặc biệt gặp ở những người nhiễm HIV/AIDS. Sần sùi màu đỏ hồng như mồng gà ở cơ quan sinh dục nam nữ, dẫn đến ung thư, loạn sản. Phải làm gì khi nghi ngờ? Tuyệt đối không nên tự chữa trị, vì muốn trị hết bệnh phải dùng đúng thuốc, đúng liều, đủ thời gian. Cần phải đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa, bệnh viện da liễu thành phố, tỉnh hoặc ở phòng khám da liễu của quận, huyện để được chữa trị sớm và đúng. Nghi ngờ khi thấy bỏng rát, đau lúc tiểu, tiểu ra giọt mủ, sưng hạch bẹn, sùi sinh dục thì phải khám ngay. Phòng bệnh cách nào? Cách phòng tốt nhất là không quan hệ tình dục với giới mại dâm, không quan hệ tình dục bừa bãi hoặc phải sử dụng bao cao su đúng cách. Khi nghi ngờ mắc bệnh, phải đến ngay cơ quan y tế để được khám và điều trị. Một khảo sát gần đây cho thấy, tại thành phố hơn 90% gái mại dâm mắc các bệnh hoa liễu và tỷ lệ bị AIDS ngày càng gia tăng ở nước ta. Cứ 3 người làm mại dâm có một người nhiễm HIV. Bệnh hoa liễu chữa khỏi hoàn toàn nếu người bệnh được điều trị sớm và đúng, trừ AIDS chưa có thuốc chữa. Bệnh hoa liễu không nên che giấu. Nếu nghi ngờ mắc bệnh phải đi khám và điều trị. Khám và chữa luôn cho bạn tình hoặc vợ hay chồng để tránh bị lây trở lại, lây qua lây lại cho nhau. Nên thử máu trước khi lập gia đình và thử máu cho phụ nữ có thai. Nhỏ thuốc sát trùng vào mắt trẻ sơ sinh là biện pháp bắt buộc để tránh bệnh đau mắt do vi trùng lậu từ mẹ truyền sang con lúc sinh đẻ. Hành vi nguy cơ và nhóm nguy cơ. Tại sao nói trong HIVS chỉ có hành vi nguy cơ chứ không có nhóm nguy cơ? Khi thấy AIDS xuất hiện nhiều ở những người nghiện chích ma túy và các cô gái mại dâm, người ta quy cho AIDS là bệnh của các nhóm người ấy và gọi họ là nhóm nguy cơ cao. Thực ra, người nghiện ma túy bị nhiễm HIV chính là do hành vi chích chung kim ống chưa khử trùng. Còn những người mại dâm bị nhiễm HIV vì họ quan hệ tình dục với nhiều người, không dùng bao cao su, trong đó có người nhiễm HIV. Những người này nếu biết tránh những hành vi nói trên, họ sẽ ngừa được AIDS không khó. Ngược lại, những người nằm ngoài nhóm nguy cơ cao nhưng có hành vi nguy cơ, chích chung ống chích không khử trùng, quan hệ tình dục bừa bãi không dùng bao cao su, cũng có thể dễ bị lây như thường. Nói khác đi, cái quan trọng là hành vi nguy cơ, chứ không phải thuộc nhóm nguy cơ hay không. Không chỉ những người ở độ tuổi lao động, mà cả trẻ em, người già cũng đều có thể bị lây. Qua đường máu và mẹ mang thai truyền sang con, không chỉ những đối tượng tệ nạn xã hội, mà cả những người đạo đức cũng có thể bị lây do tiêm chích hoặc do truyền máu không đúng. Ai ai cũng có thể bị lây HIV nếu không biết hoặc lơ là, thiếu cảnh giác, vì tưởng mình không thuộc nhóm nguy cơ không sao. Dưới đây là một vài câu hỏi các bạn trẻ thường hỏi ở phòng tham vấn Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe 59B Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu có hành vi nguy cơ, sau bao lâu có thể xét nghiệm HIV? Nên xét nghiệm sau khi có hành vi nguy cơ từ 3 đến 6 tháng, bởi vì trước đó là thời kỳ cửa sổ, tức là thời kỳ đã có HIV xâm nhập vào máu, nhưng xét nghiệm vẫn chưa phát hiện được. Dĩ nhiên trong thời gian chờ đợi nó, không để xảy ra thêm nguy cơ mới. Cũng cần nhớ rằng thời kỳ cửa sổ này không có dấu hiệu gì cả, nhưng đã có thể lây lan cho người khác, nên phải hết sức cẩn thận. Dùng quẹt ga đốt các lưỡi lam đã xài rồi thì có bảo đảm diệt được HIV không? Không bảo đảm diệt được HIV. Muốn dùng sức nóng để diệt HIV trong các vật dụng, y dụng cụ kim loại đã sử dụng, chỉ có 3 cách. Hấp hơi nước bằng lò áp suất ở 121 độ C, áp suất 2 atmosphere trong 20 phút. Hấp khô bằng lò điện ở 170 độ C trong 2 giờ. Nấu trong nước sôi liên tục 20-30 phút kể từ lúc sôi. Đi hớt tóc, dùng dao cạo chung gây trầy xước chảy máu có bị lây AIDS không? Có thể bị lây AIDS nếu trước đó dao cạo chung dính máu người nhiễm HIV và HIV trong máu ấy còn sống. Thiếu một trong hai điều kiện trên thì không thể lây nhiễm được. Khả năng này rất hiếm nhưng có thể có. Vì vậy, để an toàn và an tâm khi hớt tóc, nên dùng loại dao gắn lưỡi lam riêng cho mỗi người. Em không muốn quan hệ trước khi kết hôn, nhưng anh ấy thì muốn, vậy phải làm sao? Có thể dùng kế hoãn binh. Thích thì chiều, Nhưng trước hết anh phải chiều em, sau đó em mới chiều anh. Tất nhiên anh ấy đồng ý ngay. Sau đó em liền trả lời. Như vậy thì anh ráng đợi tới khi làm đám cưới, em sẽ chiều anh. Nếu sau câu nói đó mà anh ta không bằng lòng, đòi chia tay, thì rõ ràng anh ta chưa yêu chân thật, chỉ muốn lợi dụng em thôi. Tóm lại, nếu em muốn giữ gìn thì đừng tạo điều kiện gần gũi quá đáng, vì tình cảm rất khó nói và khó dừng. Nên biết kiềm chế, biết nói không. Hôn sâu có lây không? Hôn sơ sơ nhiều lần có lây không? Bị mụn bọc, hôn có lây không? Vấn đề không phải là hôn sâu hay hôn sơ sơ. Bởi có thể với người này là sâu, còn với người kia thì chỉ mới sơ sơ. Muốn hôn đâu thì hôn, mấy lần cũng được. Miễn đừng hôn vào những nơi có chất lây, như máu, dịch sinh dục. Mụn bọc nếu bị vỡ ra, thì có khả năng trở thành một cửa ngõ để HIV đi và đến. Trích 50 câu hỏi thường gặp của các bạn trẻ về HIV/AIDS của Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, thành phố Hồ Chí Minh. Xa lánh mọi người. Cháu có anh bạn trai rất thân. Từ ngày anh biết mình mắc bệnh viêm gan siêu vi, nhân một đợt thử máu ở cơ quan anh, thì anh tìm cách tránh mặt cháu và xa lánh tất cả mọi người. Anh rất chán nản và không thiết sống nữa. Cháu phải làm sao đây? Cháu vẫn thường xuyên nói chuyện với cô giáo. Gần đây cháu mới biết cô bị viêm gan siêu vi. Nếu không nói chuyện với cô nữa thì sợ cô buồn. Còn tiếp tục gần gũi trò chuyện với cô thì cháu sợ bị lây. Vậy phải làm sao? Viêm gan siêu vi không phải là một bệnh mới lạ. Trên thế giới có khoảng 300 triệu người lành mang virus viêm gan siêu vi B. Đặc biệt có những vùng có tỷ lệ bệnh rất cao như Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và Phi Châu nhiệt đới. Tỷ lệ người mang mầm bệnh viêm gan siêu vi từ 8 đến 15%. Còn người đã nhiễm bệnh và đã có sức đề kháng từ 70 đến 95%. Có nhiều loại virus gây viêm gan A, B, C, D, E. Trong đó viêm gan siêu vi B có tỷ lệ mắc bệnh cao và có khả năng gây biến chứng xơ gan, ung thư gan nên được nói đến nhiều nhất. Virus viêm gan A lây theo đường ăn uống. Tình trạng ăn uống bừa bãi, thiếu vệ sinh ở nhiều nơi hiện nay với quán nhậu, quán bia khắp hang cùng ngõ hẻm là cơ hội cho viêm gan siêu vi A phát triển. Còn viêm gan siêu vi B thì lây qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con trong lúc mang thai, sinh đẻ. Như vậy, những tiếp xúc thông thường như trò chuyện, ăn uống chung không lây siêu vi B. Trái lại, thói quen thích chích thuốc, châm cứu, cắt lễ, xâm mình, xỏ lỗ tai, làm móng tay của chúng ta là cơ hội cho virus B lây lan nếu không vô trùng tuyệt đối. Truyền máu, mổ xẻ, chăm sóc y tế không vô trùng cũng dễ bị. Ta biết tại sao nhân viên y tế lại mắc bệnh này khá nhiều. Tiêm chích ma túy cũng là đường lây chính của virus B. Đường lây tính dục còn quan trọng hơn. Tình trạng mại dâm phát triển cùng với sự quan hệ tính dục dễ dãi mà không được bảo vệ, tức không dùng bao cao su, hiện nay làm gia tăng nhanh chóng số người bị nhiễm viêm gan siêu vi B. Có thể nói, viêm gan siêu vi B lây truyền giống như S. Như vậy khi phòng tránh S tốt, cũng chính là phòng tránh viêm gan siêu vi B. Đường lây đã xác định rõ, nên ta cũng biết rõ nhóm nguy cơ cao để có biện pháp phòng ngừa. Đó là những người tiêm chích ma túy, mại dâm, nhân viên y tế, bệnh nhân thường phải truyền máu và trẻ sơ sinh. Khác với S, viêm gan siêu vi B hiện nay đã có thuốc chủng ngừa, nên các đối tượng nguy cơ cao có thể tiêm chủng được. Hiện nay cũng đã có thuốc làm giảm nguy cơ sinh biến chứng nữa. Diễn biến của viêm gan siêu vi B cũng khác với S. Người bị nhiễm HIV/AIDS thì trước sau gì cũng dẫn đến cái chết, còn nhiễm viêm gan siêu vi B thì đến 90% các trường hợp cấp tính tự khỏi sau vài ba tuần lễ. Cơ thể người bệnh tạo được kháng thể, gọi là anti-HBS, thì không có biến chứng gì xảy ra. Khoảng 10% các trường hợp rơi vào tình trạng mãn tính, mang virus, nghĩa là có thể sống chung hòa bình với virus suốt đời. Còn 1/10 còn lại có thể sinh biến chứng như xơ gan, ung thư gan. Trở lại trường hợp anh bạn trai nói trên, không có lý do gì để mặc cảm xa lánh mọi người như vậy. Nếu anh bạn biết trong cộng đồng có thể có đến 10-15% người lành mang virus, hoặc 70-90% người có kháng thể, tức đã từng mắc bệnh, thì anh bớt lo lắng đi. Vấn đề là anh cần được hướng dẫn để không lây lan cho người khác nếu anh là người lành mang mầm bệnh. Bác sĩ có thể giúp anh theo dõi, cho dùng thuốc giảm biến chứng, anh sẽ sống bình thường như mọi người, không việc gì phải xa lánh. Trường hợp cô giáo thì suy nghĩ như em thật đáng tiếc. Viêm gan siêu vi B đâu có lây qua tiếp xúc thông thường, qua trao đổi chuyện trò như vậy. Vì không hiểu rõ, có thể em đã làm cho cô buồn không ít. Bỏ cả trăm lần rồi. Vì vào đời rất sớm, em bắt chước bạn bè hút thuốc lá từ nhỏ. Nay đã thử bỏ nhiều lần mà không bỏ được, rất nản chí. Xin bác sĩ chỉ dẫn. Lúc buồn, em hút thuốc lá cho đỡ buồn. Nhưng lúc vui với bạn bè, em cũng hút. Biết thuốc lá có hại, nhưng làm sao bỏ? Mark Twain có nói một câu rất lý thú, chắc là em đã biết. Bỏ thuốc lá ư? Dễ ợt, tôi đã bỏ cả trăm lần rồi. Vậy thì em mới thử bỏ có 5-7 lần thì có đáng vào đâu? Cứ kiên trì, thế nào cũng thành công. Điều quan trọng, phải can đảm nói không khi có người mời mọc để tránh bị ghiền trở lại. Không phải tự nhiên người ta sinh ra đã biết hút thuốc lá như biết bú sữa mẹ. Hút thuốc lá phải học tập. Lúc đầu hút chơi, sặc sụa, nhức đầu, đắng miệng, nôn ọe. Sau đó quen dần và ghiền lúc nào không hay. Vậy thì muốn bỏ thuốc lá cũng phải cần một quá trình rèn luyện khó khăn, đòi hỏi quyết tâm nghị lực rất lớn. Không chỉ muốn mà được, mà còn phải biết rất rõ tại sao muốn và có một kế hoạch từng bước để bỏ. Không ai có thể bỏ cái rụp được cả. Giả sử có bỏ được cái rụp thì chắc chắn sẽ hút lại cũng cái rụp thôi. Người bỏ thuốc lá phải sẵn sàng chấp nhận thất bại, không buồn, không nản và lại tiếp tục bỏ nữa. Đừng thất vọng, đừng quá khó tánh với mình. Sẵn sàng chấp nhận thất bại và tiếp tục cố làm lại lần sau. Dĩ nhiên có sự hỗ trợ của nhóm bạn bè, của y tế, của luật pháp thì càng tốt. Thường nên bắt đầu bằng cách liệt kê ra giấy tất cả những lý do thấy cần bỏ thuốc lá, tiếp tục ghi nhận thêm những lý do mới trong những ngày sau nếu có. Đừng nghĩ bỏ thuốc lá là đầu hàng, là thua cuộc. Chọn một ngày bỏ thuốc lá đầu tiên, rất quan trọng. Tập ghét thuốc lá dần bằng cách chọn một loại thuốc không ưa lắm để hút trong những ngày đầu này. Chọn thuốc ít nồng độ nicotine, hút nửa điếu rồi bỏ, đừng tiếc, ráng tự chiến thắng, đừng hút khi thèm, nếu qua được cơn thì có cơ hội qua luôn bác tài rồi đó. Giả bộ quên mang thuốc theo mình, nói giả bộ nghĩa là có chủ định. Khi được bạn bè mời có thể nói, cảm ơn, tôi không thích loại đó, giấu kỹ hộp quẹt ở đâu đó, khó tìm một chút. Từng bước như vậy, trong 5-7 hôm thì đến ngày N. Ngày quyết tâm bỏ, có thể có 5-3 bạn thân chứng kiến càng tốt để buộc phải giữ lời hứa cho khỏi quê. Ném thuốc lá, ném gạt tàn, quẹt diêm, quẹt máy các thứ, lau chùi nhà cửa cho hết mùi thuốc lá trong nhà. Lên lịch cho ngày hôm đó thật bận rộn, thăm viếng các nơi cấm hút thuốc lá để có lý do không hút. Vận động cơ thể cách nào đó cho quên sự căng thẳng thần kinh vì bỏ hút. Chẳng hạn tham dự đua xe đạp, chạy marathon, trèo thuyền, đá banh, vân vân. Phải tìm một thể loại đòi hỏi vận động thể lực mạnh mẽ, chứ không phải đi câu cá hay làm thơ, vì lúc đó lại có cơ hội hút thuốc lá. Tạo một số thói quen mới, như phải làm lụng gì đó với hai tay, để hai tay luôn bận rộn, đến nỗi dù các ngón tay nhột nhạt nhớ thuốc cũng chịu. Thí dụ may vá, đạp xe, tắm, đánh răng thường xuyên, thở sâu, tập dưỡng sinh, thiền, uống thật nhiều nước. Đến chơi nhà các bạn không hút thuốc. Nên nhớ khi tập hút ta cũng đã khổ thế nào, thì khi bỏ hút ta cũng phải vất vả không kém. Các biến chứng của việc bỏ hút, nhất là khoảng tuần lễ đầu khá trầm trọng, đến nỗi nhiều người bỏ cuộc, như thấy ho, ho dữ dội, ho nhiều hơn. Nghe nói hút làm cho ho, nay bỏ thuốc còn ho nhiều hơn, sẽ hoang mang. Thực ra ho dữ dội chỉ kéo dài chừng một tuần thôi rồi hết. Khô miệng, đắng chát miệng, bón, toát mồ hôi, đói bụng. Chuẩn bị cái gì đó để gặm nhấm cho vui miệng cũng cần thiết. Các nghiên cứu cho thấy sau khoảng 12 giờ bỏ hút, cơ thể bắt đầu thay đổi. Tuy vẫn phải tiếp tục loại trừ dần chất độc. Sau một tuần, thở dễ hơn, nghe mùi tốt hơn. Tiếp tục ho, và là phản xạ cần thiết để thải độc trong thời gian đầu này. Bớt thấy ghiền và dần dứt được hẳn. Và như vậy là đã thành công rồi đó. Xin chúc mừng.
Nói không khó quá.
Em nghe khuyên phải biết nói không với cái xấu như thuốc lá, rượu, tình dục, ma túy. Nhưng nói không khó quá.
Khó. Một là vì sợ mất bạn bè, sợ bạn bè coi thường, sợ bạn cho là trẻ con, là baby. Thực ra khi nói không, em đã chứng tỏ em là người lớn, là người có nghị lực, có quan điểm riêng, có sức mạnh tinh thần cứng cỏi. Em đã trưởng thành và có ý thức trách nhiệm với bản thân mình. Như vậy, khi em từ chối, không hút, không uống, không chơi, thì chỉ có một số người trong nhóm bạn chê cười em, nhưng trong lòng họ cũng cảm phục em dù không nói ra. Còn đa số các bạn khác chắc chắn sẽ phục em bởi em tỏ ra có tư cách riêng. Một người bạn tốt luôn luôn tôn trọng quan điểm cá nhân của người khác, tôn trọng quyết định của người khác, chớ không ép uổng, bó buộc người khác phải giống mình. Một người bạn ép ta là một điều gì ta không thích, thì rõ ràng đó là một người bạn không tốt. Mất một người bạn như vậy càng hay chứ sao? Thứ hai, vì bản thân em cũng muốn tìm kiếm sự dễ chịu khi bị thất bại buồn lo. Chẳng hạn thi rớt, bị cha mẹ mắng, cha mẹ ly dị, học kém. Em muốn dùng rượu, dùng ma túy để giải sầu. Như đã nói, các biện pháp này chỉ có hiệu quả tạm thời, chớ không giải quyết được vấn đề. Trái lại, em có thể dùng những biện pháp khác hiệu quả hơn. Chẳng hạn, chia sẻ bày tỏ với ai đó, với bạn tâm giao của mình, người thân, thầy cô, tham vấn viên, chuyên gia tâm lý, hoặc ngay cả gọi điện nóng đến các trung tâm tham vấn. Sẽ không ai cười em cả. Em cũng không cần phải theo phong trào. Nếu đó là một phong trào không hay, không tốt, em phải có bản lĩnh riêng, rồi bạn bè sẽ hiểu và quý mến em hơn. Chỉ có một cách tốt nhất khi bị mời mọc, bị ép uổng. Đó là nói rất đơn giản. Không, cảm ơn. Em càng nói đơn giản, càng hiệu quả. Không cần làm ra vẻ quan trọng, không cần tỏ vẻ khẩn trương, bức xúc, bối rối, biện giải dài dòng gì cả. Vì như vậy thì sẽ càng bị ép uổng, bị thuyết phục. Tuy nhiên trong một số trường hợp, em có thể giải thích thêm như: tôi đã thử rồi, không hợp. Chút nữa tôi phải lái xe. Tôi bị dị ứng. Tôi phải đi trực, đi học. Một cách từ chối khéo léo, nhẹ nhàng, nhưng vẫn cương quyết. Địa chỉ cần biết: ở thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, 58B Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Điện thoại 39309878. Trung tâm Y tế Dự phòng 699 Trần Hưng Đạo, quận 5. Điện thoại 38355070, 38356119. Bệnh viện Gia Liễu, số 2, Nguyễn Thông, quận 3. Điện thoại 39303151. Liên đoàn Lao động, 14 Cách mạng tháng 8, quận Nhất. Điện thoại 38224209. Quán cà phê BCS, Nhà văn hóa thanh niên, số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất. Điện thoại 38243142, 38221155. Hội Liên hiệp Phụ nữ, 32 Trần Quốc Thảo, quận 3. Điện thoại 39303105. Hội Chữ thập đỏ thành phố, 201 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất. Điện thoại 38356558. Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố Hồ Chí Minh, 179 Bến Hàm Tử, phường 1, quận 5. Điện thoại 38366492. Trung tâm Giáo dục dạy nghề Bình Triệu, 15/11, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, huyện Thủ Đức. Điện thoại 38965002. Trung tâm Tư vấn Cai nghiện Ma túy, 463 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh. Điện thoại 38055510. Trung tâm Giáo dục dạy nghề giải quyết việc làm Nhị Xuân, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Điện thoại 38
914-219. Phòng khám sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi Đồng 1, số 2 Sư Vạn Hạnh, quận 10. Điện thoại 38-353-255. Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, quận Nhất. Điện thoại 38-392-722. Bệnh viện Hùng Vương, 128 Hùng Vương, quận 5. Điện thoại 38-555-832. Trung tâm Bảo vệ Bà mẹ trẻ em, Kế hoạch hóa gia đình. Điện thoại 38-391-090. Trung tâm Tư vấn Tâm lý Tình yêu Hôn nhân Gia đình, 43 Nguyễn Thông, quận 3. Điện thoại 39-321-032, 39-325-111.